Lục Tiên, tác giả Tiêu Đình, người đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Chương 31: Thanh Ngư tụ tập. Rời khỏi động phủ ra đường lớn, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là bãi biển sạch sẽ trắng tinh, nước biển xanh thẳm trong suốt nhẹ nhẹ gợn sóng. Biển trời một màu, gió biển thổi vào từng trận. Xa xa, những cái chim biển thuận gió bay lượn, hệt như đang ở trong thế ngoại đảo nguyên. Lúc này, các thiếu niên cũng đã ra khỏi động phủ, hoặc kết nhóm top 5, top 3, hoặc trầm mặc độc hành một mình nhìn ra phương xa. Nhưng đều hướng ra con đường đã đến ngày hôm qua. Còn đi đâu thì không hỏi cũng biết, chắc chắn là tất cả mọi người đều hướng tới một chỗ. Trong bản Lăng Tiêu giản lược, có kèm một tờ giản đồ của Lăng Ngư Thanh Ngư Lục Đảo, giới thiệu sơ lược địa hình của Thanh Ngư Lục Đảo, có ghi chú những nơi quan trọng, thần tinh điện cũng nằm trong số đó, nên đám thiếu niên đều thấy thoải mái mà dạo bước. Thẩm Thạch và Tôn Hữu cũng đi lẫn với mọi người. Đi được mấy bước thì nhìn thấy tỉ muội Trung Thanh Lộ, Trung Thanh Trúc cũng đang đi tới. Trung Thanh Lộ còn trừng mắt nhìn hai người bọn họ, mới tức giận quay sang nói chuyện với người kia, có vẻ oán khí hôm qua vẫn còn chưa hết. Tôn Hữu chớp mắt nói với Thẩm Thạch: "Cô nàng này sao tính tình khó chịu như vậy, thật là quái dị." Thẩm Thạch hừ một tiếng tức giận: "Mới sáng ngày ra, ta còn chưa hiểu chuyện gì đã bị người ta trừng mắt, ta cũng thấy quái dị đây." Tôn Hữu nghẹn họng cười gượng: "Đi nhanh một chút, chúng ta nhanh tìm xem thần tinh điện kia ở đâu." Dựa theo ghi chép trong Lăng Tiêu giản lược, chỗ đánh dấu trên bản đồ Thanh Ngư Lục Đảo có hình con cá, từ đầu đến đuôi gồm 6 hòn đảo. Dùng con số để phân biệt, hòn đảo bọn Thẩm Thạch đang ở ngay chỗ bụng cá được gọi là Thanh Ngư Tam Đảo. Hòn đảo này có diện tích nhất, to nhất trong 6 đảo, vị trí cũng là tốt nhất, cho nên các đệ tử mới và những sư huynh tiền bối mãi bị vây khốn ở luyện khí cảnh chưa đột phá được đều ở nơi này. Ví dụ như sư huynh Tô Hà chính là như thế, nên cũng ở trên Tam Đảo này. Vì vậy, đôi khi Thanh Ngư Tam Đảo còn được gọi là Thanh Ngư Đảo Chủ, hoặc ngắn gọn kêu là Thanh Ngư Đảo, chính là hòn đảo của bọn họ. Thanh Ngư Tam Đảo diện tích rất lớn, ba mặt Nam Bắc Tây đều có sơn mạch nhỏ liên miên chập trùng, có nhiều rừng cây, một mảnh xanh tươi. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng vượn gào chim hót từ sâu trong rừng cây trên núi. Phía đông đảo kéo thẳng tới vùng trung tâm, địa thế tương đối bằng phẳng. Đa số kiến trúc của Lăng Tiêu Tông đều nằm trong khu vực này. Đi dọc theo con đường bờ biển không lâu lắm, bọn Thẩm Thạch đi tới chỗ hôm qua họ đến. Trên bãi cát, khối đá to vẫn yên tĩnh đứng lặng trong nước biển. Thật khó tưởng tượng, một tảng đá lớn như thế, hôm qua phải dùng tới sức mạnh lớn từ cỡ nào mới có thể làm nó bay lên trời, mang theo các thiếu niên vượt biển ngàn khơi bay đến thanh đảo này. Theo giản đồ Thanh Ngư, chỗ này vẫn chỉ là phần ngoài của Thanh Ngư đảo. Cách nơi náo nhiệt nhất của Thanh Ngư đảo, thần tinh điện, có một quãng đường nữa, nên các thiếu niên sau khi tò mò nhìn bãi tiên nha một lúc thì đều xoay người bước sang con đường duy nhất đi thông vào trung tâm hòn đảo. Đi lẫn trong đám người, Thẩm Thạch thuận miệng nói chuyện với Tôn Hữu: "Tối qua xem Lăng Tiêu giản lược, nói là ở trung tâm của đảo có một chỗ tên là Thanh Ngư Tập. Sao nghe cái tên này cứ có cảm giác quê mùa thế nào ấy, giống như tên một cảng biển nho nhỏ nào đó vậy." Tôn Hữu cười hắc hắc: "Cái này hồi trước ta có nghe người ta nói là năm đó lúc Bổn Tông vừa mới lên đảo Thanh Ngư này, vốn là định lấy một cái tên mang tính tiên khí phiêu giật một chút. Ai ngờ người chủ trì sự vụ ở đây năm đó là một vị tổ sư gia tính tình khôi hài, nói trên đảo này bụi đất nhiều quá, phủ kín nhiều người trông như con chó, làm gì có cái rắm tiên khí nào, nên kêu Thanh Ngư thôn là được. Các đồng môn của tổ sư thấy vậy không được, khuyên cả buổi, nên sau mới miễn cưỡng sửa lại cho có chút ít khí chất văn vẻ là Thanh Ngư Tập, ứng phó cho xong." Thẩm Thạch vỗ tay cười: "Ai nha, người nói vậy làm ta tự nhiên cảm thấy cái tên Thanh Ngư Tập chẳng những không có chút quê mùa nào, lại còn có vẻ sang trọng đó. Tôn Hữu giật mình, cười ha ha gật gù. Đúng vậy, đúng vậy. Hồi nãy ngươi bảo tên nó có vẻ quê mùa, nhưng mà đã có một Thanh Vân Thôn ở phía trước. Cái gì Thanh Ngư Tập tiếp theo rõ ràng là thấy dễ nghe hơn nhiều ha. Hai người nhìn nhau cười, kể vai đi, bộ dáng rất thoải mái, làm mấy người xung quanh đều phải nước mắt qua. Không hiểu sao họ lại vui vẻ như vậy. Trung Thanh Lộ hừ một tiếng, giọng bực bội, thật không hiểu nổi. Trung Thanh Trúc nhỏ giọng, tí tí, ngươi đừng bực mình vì họ nữa, không đáng. Trung Thanh Lộ khoát tay chặn lại, có vẻ không để ý Trung Thanh Trúc nói cái gì, thẳng bước tới trước. Trung Thanh Trúc thở dài, vội vàng đi theo. Cái nơi trong truyền thuyết nghe có vẻ quê mùa nhưng lại biến thành sang quý Thanh Ngư Tập, nằm ngay ở trung tâm Thanh Ngư Đảo. Đám thiếu niên đi gần tới nơi đã nhìn thấy một ít kiến trúc dọc theo ven đường. Càng đi về phía trước, nhà cửa trên đường càng nhiều hơn, đồng thời cũng đã có người đi đường đi đi lại lại. Trên cơ bản đều mặc trang phục đệ tử ngoại môn của Lăng Tiêu Tông. Theo Lăng Tiêu giản lược, Lăng Tiêu Tông với đại đa số môn phái tu chân của Hồng Mông đều giống nhau, đều thừa nhận đệ tử tu luyện tới ngưng nguyên cảnh mới có tư cách thu làm môn hạ, với tư cách đệ tử thân truyền. Còn nếu là đệ tử mới, thời gian dài vẫn bị khốn ở luyện khí cảnh và không đột phá được, Lăng Tiêu Tông cũng sẽ không phải tuyệt tình. Theo bình thường, cứ mỗi 5 năm sẽ thu đồ đệ một lần. Những đệ tử chưa đạt tới ngưng nguyên cảnh vẫn sẽ được tiếp tục tu hành trên Thanh Ngư Đảo. Trên thực tế, những người 5 năm đầu không luyện được đến ngưng nguyên cảnh, nhưng 5 năm kế tiếp lại đột phá được thì cũng vẫn sẽ được Lăng Tiêu Tông thu làm đệ tử thân truyền, cho tiến nhập vào Kim Hồng Sơn. Và số người loại này cũng không ít. Nếu đến đợt 5 năm lần thứ 2, nghĩa là tu hành trọn vẹn 10 năm mà vẫn không đột phá, thì Lăng Tiêu Tông cũng vẫn sẽ một lần cơ hội cuối cùng. Nếu 5 năm cuối cùng này vẫn không thể vượt vũ môn, chỉ có thể trở thành không có tiên duyên, rời khỏi Thanh Ngư Đảo mà thôi. Lại nói tiếp, trong số đệ tử mới Lăng Tiêu Tông thu nhập mỗi năm, số người có thể đột phá luyện khí cảnh đến ngưng nguyên cảnh bình thường chỉ đạt từ 3 đến 4 thành. Trong số những người thành công đó, số người tiếp tục đột phá được trong 5 năm đầu và 5 năm tiếp theo là được 5 phần. Những thiếu niên đột phá được trong 5 năm đầu tiên đương nhiên đều là anh tài xuất chúng, tỷ lệ tu thành cảnh giới cao hơn, ngày sau cũng vượt qua xa so với những người đột phá 5 năm lần thứ 2. Nên những đệ tử này rất được Lăng Tiêu Tông coi trọng. Số lượng đệ tử đột phá trong 5 năm lần thứ 2 thực ra cũng không ít. Trong đó ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít người quái tài, có tài nhưng thành đạt muộn. Tuy nhiên đa phần còn lại thì cả đời cũng chỉ có thể dừng ở ngưng nguyên cảnh. Lăng Tiêu Tông sẽ giống như bố thí cho các đệ tử thiên tư kém cơ hội 5 năm lần thứ 3. Nhưng đã đến mức này thì hiển nhiên đã có thể nhìn ra họ không thích hợp với tu tiên chi đạo. Nên các đệ tử nếu ở Thanh Ngư Đảo hơn 10 năm thì đều không còn hy vọng có thể đột phá. Cho dù cố gắng ôm một phần ngàn vạn may mắn, nhưng cuối cùng cũng đều phải thất lạc rời đi. Thẩm Thạch cũng đã nghĩ đến những điều này, nhưng hắn luôn tràn ngập hy vọng vào tương lai. Dù sao hôm nay mới chỉ là ngày chính thức thứ 2 mình bước vào Lăng Tiêu Tông, tương lai có nhiều cơ hội, mình nhất định sẽ đột phá ngay trong 5 năm đầu tiên. Nhưng sâu trong lòng cũng có vài phần lo lắng, lỡ mà luân lạc tới 5 năm lần thứ 2 hoặc là... Thẩm Thạch vội vàng lắc đầu, vội quăng những ý nghĩ xui quẩy ra khỏi. Tôn Hữu thấy thế vậy thì kỳ quặc, ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao thế? Thẩm Thạch nhếch miệng cười cười, tìm đại một lý do trả lời qua loa, kéo Tôn Hữu tiếp tục đi về phía trước. Nhà cửa bên đường càng ngày càng dày đặc, bắt đầu xuất hiện các kiến trúc lớn vô cùng náo nhiệt, giống như một thành trì cỡ nhỏ. Thẩm Thạch nhìn các cửa hàng trên phố, thỉnh thoảng lại thấy có đệ tử Lăng Tiêu Tông ra vào, không khỏi cảm thấy có cảm giác thân cận, nhưng trong lòng vẫn chưa tin lắm. Nên Tôn Hữu tới mấy căn nhà gần nhất mới thấy rõ chúng đều là cửa hàng buôn bán đủ loại linh tài cần dùng cho tu luyện. Cái nơi mang tên Thanh Ngư Tập quỷ dị này thật đúng là hay nha. Cùng lúc các thiếu niên khác cũng phát hiện ra điều này, nên ai nấy xôn xao, ồn ào bàn tán, ai cũng đầy vẻ kinh ngạc. Thẩm Thạch tâm tư cẩn thận đã nhìn ra Tôn Hữu Trung Thanh Lộ và các thiếu niên xuất thân từ các thế gia phụ thuộc Lăng Tiêu Tông đều bình tĩnh, hình như đều đã biết điều này. Tuy kinh ngạc, nhưng chỉ một lát sau, các thiếu niên vẫn tiếp tục chậm chạp đi tiếp. Thẩm Thạch nhỏ giọng hỏi Tôn Hữu, sao ở đây lại có cửa hàng vậy, ngươi biết không? Tôn Hữu mỉm cười, nhìn chung quanh, cũng nhỏ giọng trả lời, hôm qua, Tô Sư Huynh có nói một đống quy củ của Thanh Ngư Đảo cho chúng ta nghe, ngươi chưa quên đấy chứ? Thì ra là vậy, mọi người ai cũng đều không còn linh tinh, cũng không có linh tài nào khác. Tôn Hữu cười hắc hắc, đúng là như thế, cho nên trong vòng 5 năm này, các sư trưởng cao cao tại thượng của Lăng Tiêu Tông chính là muốn làm cho đám đệ tử mới chúng ta đều phải lâm vào tình cảnh quẫn bách, dốc sức liều mạng đi kiếm linh tinh, kiếm các loại linh tài. Nghe nói chỉ có trong tình huống như vậy mới nhìn ra được một người có tiền đồ hay không. Nói xong, hắn chậc chậc hai tiếng. Thẩm Thạch đảo mắt nhìn lại, nhưng không thấy Tôn Hữu có vẻ gì bất mãn. Lẽ ra loại quy củ này, kẻ bất lợi nhất là những kẻ có xuất thân giàu có hay đệ tử thế gia như Tôn Hữu. Chỉ có những kẻ đơn bạc như Thẩm Thạch hắn thì mới có lợi. Tuy nghĩ vậy, nhưng Thẩm Thạch lại nói, ta nói lộn xộn đi đâu rồi? Trong Lăng Tiêu giản lược có ghi những chỗ trọng điểm của Thanh Ngư Đảo, và đệ tử mới cần phải coi trọng các loại nhiệm vụ do đảo bố trí. Xem ra có lẽ là vậy chính là để chúng ta kiếm lấy linh tinh. Tôn Hữu cười gật đầu, đúng vậy, hơn nữa còn có. Lời chưa dứt, bỗng nghe phía trước một tiếng người kêu thét, mang theo vài phần kinh ngạc sợ hãi. Tiếng kêu sắc nhọn chói tai, tiếp theo là vô số âm thanh huyền náo âm ý từ các thiếu niên phía trước vọng lại. A, đó là quái vật gì?
Không, không, đó là... Trời ơi,
gặp quỷ rồi, đó không phải là yêu tộc à?